Đan Vũ Càn Khôn, chương 222, một tiếng rồng ngâm nơi nước cạn, góc truyện audio.com, ngay cả ta trường kỳ tu luyện trong trọng lực hoàn cũng chịu ảnh hưởng, các ngươi tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp rồi. Tần Phàm cười cười nói, nhưng lại cố ý hiển lộ một ít thực lực của mình, tăng thêm sức nặng của mình ở trước mặt thái gia. Về phần sự tình Chu Tức Chi Dực, hắn lại không có trả lời, vấn đề này càng là thần bí, hiệu quả ngược lại sẽ càng tốt. Chuyện được copy tại truyện full này, Tần Phàm ngươi đã nói cùng với ta đến Minh Nguyệt lâu uống rượu, ngươi còn có đi không? Lúc này Thái Ngọc chuyển hướng Tần Phàm nói ra, ách ở chỗ này không phải là đã uống sao? Tần Phàm bất đắc dĩ sờ lên cái mũi nói, bởi vì một phương diện hắn thật sự là vội vã về nhà, một mặt khác là bởi vì vừa rồi trải qua sự tình Thái Hiên cầu hôn, hắn không muốn dây dưa nhiều với nàng, để tránh cho hiểu lầm không tất yếu thêm nữa. Này là hai chuyện khác nhau mà cái gọi là ôn chuyện phải đúng nơi, đương nhiên là phải ở địa phương từng gặp nhau rồi, đó là nơi chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cho nên phải tới đó mới xem như ôn chuyện. Thái Ngọc lại không thuận theo nói, ách lần này tại hạ thật sự là có chuyện quan trọng muốn về nhà, hơn nữa hiện tại chúng ta cũng đã gặp mặt. Cái kia tự nhiên tính là ôn chuyện rồi, không bằng ngày sau có cơ hội chúng ta lại đi Minh Nguyệt lâu uống rượu. Tần Phàm tiếp tục đùn đẩy nói. Được rồi nha đầu, lúc này coi như xong, Tần huynh thật là có việc vội vã trở về, các ngươi vẫn là lần sau lại đi à. Lúc này Thái Hiên cũng đành phải nói đỡ lời, đã biết Tần Phàm căn bản đối với muội muội của mình không có ý tứ kia, không nên để nàng càng lún càng sâu. Vậy được rồi, Thái Ngọc đành phải bất đắc dĩ vểnh cái miệng lên nói ra. Cái kia đa tạ Thái tiểu thư đã thông cảm, Tần Phàm nói ra, ha ha, vậy đến, chúng ta uống rượu. Lúc này Thái Hiên giơ chén lên cười nói, tuy quan hệ thông gia kết không được nhưng hắn cảm thấy Tần Phàm vẫn là một bằng hữu đáng kết giao. Tần Phàm cũng nâng chén nói, huynh muội thái gia này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác là người có tư cách làm bằng hữu. Ly khai thái gia, Tần Phàm bắt đầu phản hồi hướng Nguyên Thành. Vốn hắn muốn trực tiếp cưỡi yêu thú phi hành trở về, nhưng bởi vì hắn đột phá đến tiên thiên cảnh giới không lâu, rất nhiều địa phương của tiên thiên còn không có nắm giữ, Cổ Mặc đề nghị hắn dọc theo con đường này vẫn là đi bộ trở về, để Cổ Mặc chỉ điểm củng cố cảnh giới thoáng một phát. Ngày hôm nay, thời điểm Tần Phàm trở lại Nguyên Thành đã là ngày thứ 7 sau khi kết thúc chiêu thánh, lúc này đường về so với lúc đi thì ít náo nhiệt hơn nhiều, lại bởi vì Tần Phàm vội vã về nhà, dọc theo con đường này đều không có chút dừng lại. Đi vào Nguyên Thành, tại đây với tư cách trụ cột của thủ phủ Vân Châu, nên vẫn là phi thường náo nhiệt. Vừa đi vài bước Tần Phàm liếc mắt liền thấy được tòa Triều Dương lâu cao lớn kia, hắn không khỏi hơi có chút cảm thán. Ngày đó cùng rất nhiều chiêu thánh giả Vân Châu từng ở nơi này gặp nhau lần thứ nhất, khi đó mọi người còn lẫn nhau vui cười, nhưng hôm nay những người kia không biết còn có bao nhiêu có thể trở về. Ít nhất theo Tần Phàm biết nhóm chiêu thánh giả do Hầu Vũ Bạch tổ chức đã không về được bởi vì những người này đã chết ở trong tay hắn. Cái gọi là đồng minh kia ở trước mặt lợi ích thật sự là không chịu nổi một kích. Tần Phàm lắc đầu, nhớ tới Hầu Vũ Bạch tổ chức công thủ. Góc truyện audio.com, liên minh kia không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mạnh thần cùng ta hẹn nhau tại Kính Hồ chỉ là không biết bây giờ trở về có tới không? Tần Phàm nhớ tới ước định cùng Mạnh thần, liền ý định không dừng lại ở Nguyên Thành, muốn sớm một chút phó ước, sau đó trở lại Nam Phong Thành. Đại Càn Phong Vân mới nhất đây, tin tức bạo tạc nổ tung có quan hệ lần chiêu thánh này, đệ nhất chiêu thánh chính là đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia. Tin tức mới nhất của Đại Càn Phong Vân, chiêu thánh đệ nhất bị chiêu thánh giả của cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được. Chiêu thánh giả cửu phẩm chân vũ thế gia lấy được đệ nhất chiêu thánh. Sách bán rất chạy a, mà Tần Phàm đi không bao xa, khắp nơi nghe được có người đang giao bán Đại Càn Phong Vân. Trần Kỳ vậy mà phát triển Đại Càn Phong Vân đến Nguyên Thành rồi. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, ở chỗ này còn sử dụng đến phương thức giao hàng. Có lẽ tạm thời vẫn chưa ổn định ở chỗ này. Có thể đem sự tình chiêu thánh làm thành văn, Trần Kỳ này hoàn toàn chính xác có chút nhãn lực cùng thiên phú kinh thương, Tần Phàm thầm nghĩ. Lập tức hắn liền gọi lại một tiểu tử phát báo, sau đó mua một bản Đại Càn Phong Vân, vừa xem xét không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, chỉ thấy trên mặt viết một câu. Một tiếng rồng ngâm nơi nước cạn phi thẳng cửu thiên kinh Phong Vân. Phía dưới là viết một dòng nhỏ, giới thiệu cái gì? Hắn là một người trời sinh sáng tạo kỳ tích, hắn nhất định thành tựu anh hùng truyền kỳ, hắn xuất phát từ bình dân, đả bại nguyên một đám thiên tài cao cao tại thượng. Đã trở thành minh tinh chói mắt nhất toàn bộ Đại Càn Quốc. Chiêu thánh lần này, chiêu thánh giả đến từ cửu phẩm chân vũ thế gia Tần Phàm, một câu chuyện không ngừng vươn lên, một ca khúc bất khuất về vận mệnh. Cái đầu đề này, ghi thật sự giống như kiếp trước. Tấu Phàm xem xét phía dưới, không khỏi cười khổ lắc đầu. Đại càn phong vân này tựa hồ thật sự có xu thế dựa sát vào tạp chí bát quái kiếp trước rồi. Chỉ là hy vọng không muốn cho hấp thụ ánh sáng quá nhiều tin tức của ta. Sau đó Tần Phàm mở ra tờ thứ nhất, phía trên ghi chính là mình từ một võ đồ cấp 3, sự tình trải qua không ngừng cố gắng trở thành võ sư như thế nào, thủ pháp trong đó hết sức khoa trương, tràn đầy tưởng tượng. Bên trong có một câu viết như vậy, Tần Phàm bởi vì thiên phú thấp cho nên trả giá cần cù vất vả gấp trăm lần, hắn mỗi ngày không ngừng cố gắng tu luyện, thậm chí một ngày chỉ ngủ một giờ. Ông trời đền bù cho người cần cù, chân vũ thần luôn chiếu cố những con dân không ngừng vươn lên, cuối cùng cố gắng của hắn làm cảm động chân vũ thần giáng xuống thần tích Nam Phong Thành, Tần Phàm được thần tích tắm rửa, từ nay về sau thoát thai hoán cốt, chính thức bước lên con đường cường giả. Ngay cả Tần Phàm đọc cũng không khỏi có chút cảm động, đương nhiên là cái loại giờ khóc giờ cười này. Lại tiếp tục xem tiếp, phát hiện trong Đại Càn Phong Vân nói về mình như một chiến thần, cái gì khiêu chiến Tần Tiến, cuối cùng đi tham gia chiêu thánh. Tất cả đều rất tường tận, chiêu thánh giả Tần Phàm, dùng thân phận một cửu phẩm chân vũ thế gia tiến vào chiêu thánh thí luyện chi địa. Bởi vì biểu hiện quá mức nổi bật bị phần đông chiêu thánh giả của chân vũ thế gia thượng phẩm vây công, nhưng mà hắn không sợ khiêu chiến, cuối cùng dựa vào ý chí chiến đấu bất khuất. Đánh bại nhất phẩm chân vũ thế gia Lạc Thành Thái gia Thái Hiên, đánh. Góc truyện audio.com, bại nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia Tần Hạo Dương, rốt cục lấy được đệ nhất chiêu thánh. Cách chương.